Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Coaching Mindset 8 Ways to Think Like a Coach của Chad Buhol là một sách ngắn thuộc lĩnh vực coaching, thiên về thực hành và phát triển tư duy hơn là kỹ thuật bề mặt. Điểm chính của sách là lập luận rằng, để trở thành một coach tốt, điều quan trọng nhất không phải là làm gì trước tiên, mà là nghĩ như thế nào. Tác giả: người có nhiều kinh nghiệm huấn luyện coach trong bối cảnh Kitô giáo và môi trường lãnh đạo, trình bày 8 cách tư duy giúp coach chuyển từ vai trò cố vấn, chỉ dẫn hay giải quyết hộ sang vai trò đồng hành, khơi gợi và tạo không gian cho khách hàng tự tìm ra hướng đi. Sách phù hợp với người mới học coaching, lãnh đạo muốn chuyển phong cách dẫn dắt và những ai đang phân biệt ranh giới giữa mentoring, advising và coaching. Với giọng văn ngắn gọn, rõ ràng và có tính định hướng, cuốn sách tập trung vào nền tảng nhận thức cần có để cuộc trò chuyện coaching thực sự tạo ra thay đổi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, coaching bắt đầu từ cách nghĩ, không chỉ từ kỹ thuật. Trọng tâm lớn nhất của cuốn sách là ý tưởng rằng coaching hiệu quả xuất phát từ một chuyển biến trong tư duy, rồi mới đến phương pháp và công cụ. Chad Buhol cho rằng nhiều người gặp trở ngại không phải vì họ thiếu kỹ năng hỏi hay kỹ thuật lắng nghe, mà vì họ vẫn mang kiểu nghĩ của người chuyên sửa lỗi, cho lời khuyên hoặc gánh hộ vấn đề. Khi coach thay đổi cách hiểu về vai trò của mình, hành vi bên ngoài sẽ tự điều chỉnh. Điều này làm cho sách khác với các tài liệu chỉ dạy bộ câu hỏi hoặc quy trình khung cứng. Tác giả đang nhấn mạnh một nguyên lý nền tảng là muốn coach bền vững thì phải thay đổi nhận thức về con người, về trách nhiệm và về quá trình trưởng thành của khách hàng. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích cho người mới vì họ thường cố làm đúng kỹ thuật nhưng lại chưa thoát khỏi thói quen tư duy của người cố vấn. Thứ hai, đặt khách hàng vào vị trí người hùng của chính câu chuyện. Một trong những luận điểm nổi bật của sách là coach không phải nhân vật trung tâm của buổi trò chuyện. Hall mô tả khách hàng mới là người nắm vai trò chính, còn coach chỉ tạo điều kiện để họ nhìn rõ vấn đề và tự tiến về phía trước. Cách nghĩ này rất quan trọng vì nó ngăn coach rơi vào thói quen cứu nguy, tức là tin rằng giá trị của mình nằm ở trí thông minh, khả năng giải quyết nhanh hay sự sắc sảo trong việc tìm đáp án. Khi coach tự biến mình thành người hùng, khách hàng thường trở nên phụ thuộc và ít phát triển năng lực tự quyết. Ngược lại, khi coach coi khách hàng là người có năng lực, cuộc đối thoại sẽ mở ra không gian cho trách nhiệm cá nhân, sự tự tin và tinh thần sở hữu giải pháp. Đây là một chuyển đổi tư duy nền tảng trong coaching hiện đại, đồng thời cũng là điểm khiến sách có giá trị thực hành cao cho những ai đang chuyển từ vai trò quản lý hoặc mentoring sang coaching. Thứ ba, lắng nghe để đồng hành với quá trình suy nghĩ của khách hàng. Cuốn sách nhấn mạnh rằng coach không nên nghĩ trước quá xa hay cố chuẩn bị sẵn câu trả lời cho khách hàng. Thay vào đó, coach cần ở lại với tiến trình suy nghĩ của người đối diện, quan sát cách họ đang hình thành ý tưởng, đang do dự ở đâu và đang né tránh điều gì. Sự hiện diện này khác với việc phân tích vấn đề từ xa hoặc ép cuộc trò chuyện đi nhanh đến kết luận. Họ xem coaching như một quá trình giúp khách hàng tự nói ra điều họ cần làm, chứ không phải bị dẫn dắt bằng những giải pháp đã đóng gói. Điều đó đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự tập trung và khả năng giữ im lặng đúng lúc để khách hàng có khoảng trống suy nghĩ. Ý nghĩa thực tiễn của cách tiếp cận này là coach sẽ ít can thiệp thừa, bớt làm thay việc của khách hàng và tăng chất lượng khám phá trong cuộc trò chuyện. Đây là một trong những điểm làm cho coaching trở nên khác với tư vấn truyền thống. Thứ tư, giữ cấu trúc đủ rõ nhưng không áp đặt giải pháp, dù sách đề cao sự hiện diện và khả năng khơi gợi. Họ không xem coaching là cuộc trò chuyện tùy hứng. Các nguồn liên quan đến sách cho thấy tác giả rất coi trọng sự rõ ràng, tính cấu trúc và tính mạch lạc trong trao đổi với khách hàng. Tuy nhiên, cấu trúc ở đây không nhằm điều khiển kết quả, mà để giúp cuộc trò chuyện có hình dạng đủ rõ cho khách hàng tự phát triển suy nghĩ. Coach cần biết khi nào nên hỏi ngắn, khi nào nên dừng và khi nào nên lùi lại để tránh lấn át tiến trình của khách hàng. Đây là sự cân bằng tinh tế giữa trật tự và tự do, giữa định hướng và không chiếm quyền. Điểm này rất quan trọng với người mới học coaching vì họ thường hoặc quá lỏng lẻo khiến buổi nói chuyện lan man hoặc quá điều khiển khiến khách hàng mất tiếng nói. Sách cho thấy coaching tốt không phải là buông tay hoàn toàn mà là tạo khung đủ chắc để người khác có thể suy nghĩ sâu hơn. Cuối cùng, một cuốn sách nhập môn ngắn gọn, hữu ích cho chuyển đổi vai trò. The Coaching Mindset có sức hấp dẫn lớn vì dung lượng ngắn, cách viết rõ và khả năng đưa ra các chuyển đổi tư duy cốt lõi mà không đòi hỏi người đọc phải đi qua một hệ thống lý thuyết phức tạp. Sách đặc biệt phù hợp với người mới học coaching, lãnh đạo muốn phát triển phong cách dẫn dắt mang tính khai mở, và những ai vốn quen vai trò cố vấn, giảng dạy hoặc mục vụ nhưng đang muốn học cách đặt câu hỏi thay vì đưa lời giải. Dù bối cảnh của tác giả có màu sắc Kitô giáo rõ rệt, nhiều nguyên tắc bên trong vẫn có giá trị phổ quát như sự tôn trọng năng lực của khách hàng, lắng nghe có chủ ý và tránh can thiệp quá mức. Điều làm sách nổi bật trong cùng thể loại là nó không chỉ dạy vài mẹo hội thoại mà đi thẳng vào nền tảng nhận thức, tạo nên phong cách coaching trưởng thành. Vì vậy, nó giống như một cuốn cẩm nang khởi động tư duy hơn là một giáo trình kỹ thuật đầy đủ. Kết luận, cuốn The Coaching Mindset M, Ways to Think Like a Coach phù hợp nhất với người mới bắt đầu học coaching, các nhà lãnh đạo, cố vấn, mục vụ viên và những ai đang chuyển từ vai trò giải đáp sang vai trò khơi gợi. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó không xem coaching như một bộ mẹo giao tiếp, mà như một cách nhìn khác về con người, về trách nhiệm và về sự trưởng thành. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy rất rõ để tránh cứu giúp quá mức, tránh áp đặt giải pháp và học cách để khách hàng tự trở thành tác nhân chính trong tiến trình thay đổi của họ. So với nhiều sách coaching khác thường tập trung vào câu hỏi, quy trình hoặc mô hình, cuốn này nổi bật vì chạm vào lớp nền bên dưới là nhận thức của coach. Chính điều đó làm nó đặc biệt hữu ích cho việc hình thành thói quen coaching bền vững, nhất là trong những bối cảnh cần chuyển hóa vai trò lãnh đạo hoặc chăm sóc người khác một cách tinh tế và tôn trọng hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ ChatW Hall, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!